chương trình Thế Giới Các Em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.000 năm trang hiến. Các em nha! Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Em thân mến, để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Nghe Vẻ 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 do Hợp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
em vừa nghe bài Nghe Vẻ Về Ve do Hợp Ca Thiếu Nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe câu chuyện cổ tích Việt Nam mang tựa đề Cứu Vật Vật Trả Ơn, Cứu Nhân Nhân Trả Quán. Mời các em cùng nghe nha. Ngày xưa, vợ chồng lão ngư ông một hôm chèo ghe ra giữa sông, thấy con thuyền luồng đang đuổi bắt con rùa. Ông lão liền lấy sào chặn con thuyền luồng lại, còn bà thì lấy lưới đem con rùa lên ghe. Thế là rùa thoát nạn. Từ đó rùa ở lại trong nhà vợ chồng ông lão thuyền chài luôn đó các em. Các em biết không, mùa mưa đến, trời thường gây giông bão lụt lội, tàn hại con người. Hôm đó rùa nghe gió lạ rít lên ở ngoài xa, đánh hơi biết có chuyện chẳng lành xảy tới, bèn nói với vợ chồng lão ngư ông rằng
giông bão lụt lội sắp xảy đến rồi, vậy ông bà hãy kết bè ngay để tránh nạn lớn đi.
Bè kết vừa xong, quả nhiên giông tố nổi lên đùng đùng, rồi mưa trút xuống như thác đổ luôn cả ngày đêm. Nhiều gia đình không kịp đề phòng bị cuốn trôi theo dòng nước. Duy có vợ chồng lão ngư ông nhờ kết bè gỗ nên không bị hại. Dầu nước dâng cao thế mấy, vợ chồng ông vẫn ở yên trên bè với con rùa đó các em. Các em biết không, người và vật trôi dạt đến cạnh một mé rừng, rùa nói với vợ chồng lão ngư ông:
tại trời ách nước như vậy thật là khốn khổ, mình được cái may mắn tránh khỏi tai ương, nhưng còn biết bao nhiêu người đang thọ hại cần phải cứu. Vậy ông bà cũng nên ra tay tế độ mọi vật để nhờ hồng phước sau này đi.
Vợ chồng lão ngư ông lấy làm đẹp ý, thuận lòng theo lời rùa cứu độ kẻ sa cơ với các em. Các em biết không, lúc bấy giờ dòng nước đưa đến gần ghề, gần bè. Vợ chồng lão ngư ông thấy một con hổ đói, nó chỉ còn đủ sức bám vào một khúc cây đang bị dòng nước đẩy đi. Con hổ nhìn thấy vợ chồng lão ngư ông bình yên ngồi trên bè, liền xin cứu nạn. Vợ chồng lão ngư ông hỏi xem ý rùa có nên cứu con hổ là loài hung dữ không. Rùa gật đầu đáp rằng
nên cứu, dầu hổ là loài hung dữ nhưng đời đời vẫn biết ơn người cứu tử, sẽ không làm hại ông bà đâu.
Nghe lời rùa, vợ chồng lão đánh cá cứu hổ đem lên bè và cho ăn uống tử tế. Cho đến xế chiều lại thấy từ xa trôi đến một con rắn hổ mang. Con vật này bị đói khát và bị nước cuốn chỉ còn thoi thóp cuộn mình trong đống chà nhánh, bị nước đẩy trôi đi phăng phăng. Các em biết không, đang tuyệt vọng, Dục thấy chiếc bè gỗ và vợ chồng lão ngư ông được sống bình yên, rắn hổ liền lên tiếng cầu cứu. Vợ chồng lão hỏi ý rùa, rùa lại gật đầu và bảo
loài rắn độc qua tiêu vậy mà vẫn biết ơn ai cứu độ, rồi có ngày rắn sẽ trả ơn.
Nghe lời rùa, lão ngư ông cứu rắn đem lên bè. Lúc bấy giờ đã xế chiều, vợ chồng lão ngư ông sửa soạn ăn cơm. bỗng thấy một người đàn ông đang bám vào tấm ván gãy chới với giữa dòng. Sức nước cuốn mau làm cho người này á trồi lên hụp xuống đó các em. Các em biết không? Thấy vậy, lão ngư ông bỏ dở bữa cơm, chống bè lại, toàn cứu người bị nạn, rùa cản lại bảo rằng, không nên đâu, nếu ông cứu sống người này về sau, hắn sẽ hãm hại cả ông bà. Ông lão ngư ông không đồng ý, vì hổ dữ và sáng độc mà còn được cứu thai, huống hồ gì con người vốn có trí khôn, tính bổn thiện. Vì vậy, ông lão cãi lời rùa, cứu sống người lâm nạn, đó các em. Bão tố lục lội qua rồi, vợ chồng lão ngư ông trở về chỗ cũ, lo chài lưới xanh nhai. Mỗi con vật được ông cứu đều cảm tạ rồi trở lại rừng xanh. Người bị nạn cũng ra tỉnh thành buôn bán. Ngày kia, chài được một mớ cá, vợ chồng ngư ông gác chèo trở về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào cửa, ông bà bỗng chó mắt lên trước một cái rương chứa đầy gấm sóc bạc vàng. Đó các em, các em biết không, ông bà đều mừng rỡ cho rằng mình hàng làm lành nên được trời ban của quý. Chẳng ngờ lúc đó người lấy buôn bị nạn được lão ngư ông cứu vớt lúc trước đi tạt qua, thấy vậy liền ghép vào hỏi ngư ông bạc vàng gấm chốc ở đâu nhiều như vậy. Ông lão thành thật nói rằng của trời cho. Gã lấy buôn liền từ giã ra đi, mà trong lòng có thầm toan tính làm sao cướp được số vàng của ông lão. Đó các em, các em biết không, về tới kinh thành, gã nghe nhà vua truyền sao công chúa bị đánh cắp một rương báu vật, nếu ai tìm được sẽ thưởng lãnh chức đô tư. Gã lấy buôn nhớ ngay đến rương vàng bạc gấm sắc trong nhà vợ chồng lão ngư ông, liền đi báo quan. Quan đến tận nhà khám xét, quả đúng là rương báu vật của công chúa lúc trải qua rừng bị mất. Vợ chồng lão ngư ông bị bắt giam chờ ngày hành quyết, còn gã lấy buôn được lãnh thưởng hưởng cảnh giàu sang. Đó các em, biết rõ chuyện này, rùa bò đi tìm hổ và rắn nói rằng, bác hổ muốn đền ơn vợ chồng nhà đánh cá hảo tâm nên đánh cắp rương báu vật của công chúa, chẳng về để tai họa cho vợ chồng ông, vậy phải làm cách nào cứu vợ chồng nhà đánh cá khỏi bị rơi đậu. Hổ hối hận ngồi buồn xo, còn rắn suy nghĩ một hồi rồi nói,
tôi có cái mọn để cứu ân nhân của ta, bây giờ hãy để tôi tìm vào cung công chúa, rồi sau đó sẽ đến chỗ giam cầm vợ chồng nhà đánh cá.
Nói rồi hắn từ giả rùa và hổ đi ngay xuống kinh thành tìm vào cung, rình cắn công chúa bị thương. Đôi mắt công chúa bỗng trở nên đau đớn vô cùng. Vua cha thấy vậy chưa xót lắm, truyền rao ai cứu được công chúa sẽ chi cho nửa gian sang. Đó các em, còn rắn sau khi cắn công chúa xong liền đến ngục trung nhả viên ngọc vào tay lão đánh cá, dặn dò việc đi cứu công chúa, đoạn lẻn ra ngoài nghe ngóng tin tức. Hôm sau, ngục tốt vào bẩm với quan án sát rằng lão đánh cá có thuốc chữa lành bệnh công chúa. Quan án sát liền vào ngục đưa lão đánh cá đến cung chi. Nhờ có viên ngọc quý đặt vào vết thương nên chỉ chốc lát bệnh tình công chúa dứt hẳn, da thịt hồng hào xinh đẹp như xưa. Đó các em, vua truyền giao nửa giang sơn cho lão đánh cá, lão từ chối chỉ xin được tự do trở về nghề cũ. Vua đã hay chuyện gã lấy buôn bội nghĩa trong ân, truyền đem xử tử thì lão đánh cá lại xin tha mạng cho hắn, chỉ giam cầm hắn vào khám lạnh cho đến chết mới thôi. Là vậy đó các em. em vừa nghe câu chuyện cổ tích Việt Nam mang tựa đề Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả quán. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Lý Con Cua do em Ngọc Châu hát. Các em cùng nghe nha. em vừa nghe bài Lý Con Cua do em Ngọc Châu đăng ca. Và bây giờ để kết thúc phần kể chuyện, chị Thị Hương sẽ kể một chuyện cổ tích ngắn nữa mang tựa đề Cái Chân Dịch. Các em cùng nghe nha. Thuở xưa, do sự tình cờ, Trâu lại đến ở gần Giếp Dịch. Trâu thì ít ăn ít nói, suốt ngày chỉ lo cặm cụi làm việc bao nhiêu, thì Dịch lại bẻm mép tía lia, cái miệng tối ngày làm biến làm nhát bấy nhiêu. Suốt thời gian ấy, cả hai đều sinh sống cạnh một bờ ao. Trâu thì chuyên về làm ruộng, quanh năm lo gieo trồng lúa để ăn. Trái lại, Dịch không thiết làm chuyện gì, tối ngày lang bang khắp xóm nghêu ngao ca hát. Vì vậy, cảnh túng thiếu của Dịch không sao tránh khỏi. Thành thử, Dịch thường sang nhà Trâu vay mượn, để rồi không làm gì trả nổi. Đó các em. Các em biết không, thế rồi Dịch ê mặt quá, chẳng dám sang nhà Trâu vay mượn thêm nữa. Suốt đến một thời gian, từ hôm lúa bắt đầu ửng chín ngoài đồng, Trâu hằng lo sợ chim chóc, côn trùng khuấy phá, cho nên ban ngày có ra nằm ngoài ruộng để canh chừng, nhưng chỉ có ban đêm ấy thì về nhà nghỉ ngơi. Chẳng ngờ đêm đêm thừa lúc Trâu không canh giữ, kẻ trộm lại gặt hết lúa trong ruộng đem đi. Chừng rạng sáng ngày hôm sau, khi Trâu hay được thì đã muộn rồi đó các em. Từ đó Trâu để ý để tâm canh giữ, hễ đêm nào có Trâu đi rõn rẽn thì lúa ngoài ruộng còn nguyên. Rủi Trâu mệt mỏi ngủ quên thì đúng là sang ngày hôm sau lúa trong ruộng lại sạch bách đó các em. Gần hết mùa mà Trâu không gặt được dạ lúa nào cả, tức quá Trâu liền tìm tới nhà một ông đầu nho nổi tiếng là mưu lược nhất trong vùng, và thư hết đầu đuôi tự sự cho ông ấy nghe. Ông đầu nho suy nghĩ dây lâu rồi giúp cho Trâu một cái mọn để có thể bắt quả tang kẻ ăn trộm đó là ai. Đó các em. Ông bảo Trâu về nhà ráng tìm cho thật nhiều nhược cây và đợi đêm đến nó sát đầy các thửa ruộng, để kẻ trộm mà bén mảng tới thì thế nào cũng dẫm lên nhược cây, và cái dấu chân á sẽ hằng lên, sẽ dính vào đó, khỏi cần đuổi bắt kẻ trộm cũng nạp mình. Thấy hay hay, Trâu y theo kế trở về nhà tìm thật nhiều nhược cây chứa sẵn ở đó, đợi cho lúa ngoài ruộng chín tới vàng, và khi trời sụp tối liền đem nhựa đổ đầy trên cánh đồng. Sau đó trở về nhà, Trâu bình tĩnh đánh một giấc tới gần sáng mới lệch bệch đi ra đồng. Ở xa nhìn lại, Trâu rất đổi ngạc nhiên, vì kẻ trộm lúa của mình không ai khác hơn là chị Dịch hàng xóm đó các em. Các em biết không, trong lúc đó về phần Dịch ăn trộm đã nhiều lần mà không bị Trâu bắt được, nên lấy làm tự cao tự đại, thường khoe mình rằng hiền lành nhân đức. Nhưng hôm nay vì vô ý không đề phòng, chân lại bị dính cứng vào nhựa cây gỡ không ra, nên Dịch đành đứng chịu trận cho tới gần sáng. Cho đến khi thấy bóng Trâu thấp thoáng đến gần, Dịch không khỏi thất kinh hồn vía, co đầu rút cổ lấy đà rút chân lên mà chạy. Chẳng ngờ Dịch mất thăng bằng, vừa nhấc chân lên được liền ngã tồm xuống ao. Lúc bấy giờ chân Dịch chưa có cái màng mỏng bao xung quanh các ngón chân, lại không biết lội, cho nên khi té xuống ao tưởng rằng phen này sẽ chết hụt. Chẳng ngờ nhựa cây dính dày bàn chân bỗng chốc biến thành màng mỏng giúp cho Dịch lội đi đó các em. Các em biết không, thấy vậy Trâu tức quá vác cây khệnh vào đầu Dịch. Dịch liền lặn xuống để thoát thân. Vì vậy kể từ đó chân Dịch thành ra có màng bơi lội thật mau, và cũng từ đó đầu Dịch thì bị dẹp lại vì khúc cây của Trâu đã khệnh lên đầu sau một trận đòn vì ăn trộm lúa. Làm vậy đó các em. em vừa nghe truyện ngắn cổ tích mang tựa đề Cái Chân Vịt. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô, nha các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Khúc Nhạc Vui do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.